Lại nữa, ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát trụ cảnh bất khả tư nghì giải thoát, hay dùng thần thông hiện làm thân Phật, hoặc hiện thân Bích Chi Phật, thân Thinh Văn, thân Đế Thích, thân Phạm Vương, thân Thế Chúa, hoặc thân Chuyển Luân Thánh Vương, các thứ tiếng to, tiếng vừa, tiếng nhỏ ở các cõi nước mười phương đều biến thành tiếng Phật, diễn nói pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, và những pháp của chư Phật ở mười phương nói ra làm cho khắp tất cả đều được nghe. Ngài Xá Lợi Phất, nay tôi chỉ nói qua thần lực giải thoát bất khả tư nghì của Bồ Tát như thế. Nếu nói cho đủ, đến cùng kiếp cũng không hết được. Khi đó, Ngài Đại Ca Diếp nghe nói pháp môn bất khả tư nghì giải thoát của Bồ Tát, ngợi khen chưa từng có, mới bảo Ngài Xá Lợi Phất rằng, ví như có người ở trước người mù phô bày các thứ màu hình sắc, người mù kia đâu thể thấy được. Nay tất cả hàng thinh văn nghe pháp môn bất khả tư nghì giải thoát này cũng đâu thể hiểu được. Người trí nghe pháp môn này ai mà chẳng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác? Tại sao chúng ta mất hẳn giống ấy? Đối với pháp đại thừa này đã như hột giống thối. Tất cả hàng thinh văn nghe pháp môn bất khả tư nghì giải thoát này đều phải than khóc tiếng vang động cõi tam thiên đại thiên thế giới. Còn tất cả Bồ Tát nên hết sức vui mừng và vâng lãnh pháp ấy. Nếu có Bồ Tát nào tin hiểu pháp môn bất khả tư nghì giải thoát này, thời tất cả chúng ma không thể làm gì được. Khi Ngài Đại Ca Diếp nói như thế rồi, có 32.000 vị thiên tử đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bấy giờ, ông Di Ma Cật nói với Ngài Đại Ca Diếp rằng, Ngài Đại Ca Diếp, các vị là ma vương trong vô lượng, vô số cõi nước ở mười phương, phần nhiều là bậc Bồ Tát trụ nơi pháp bất khả tư nghì giải thoát, vì dùng sức phương tiện giáo hóa chúng sanh nên thị hiện làm ma vương. Lại nữa, Ngài Ca Diếp, vô lượng Bồ Tát ở mười phương, hoặc có người đến sinh tay chân tai mũi đầu mắt tủy sống huyết thịt da xương xóm làng thành ấp vợ con tôi tớ voi ngựa xe cộ vàng bạc lưu ly xà cừ mã não san hô hổ phách trân châu đồi mồi y phục và các món ăn uống mà người sinh đó phần nhiều là bậc Bồ Tát trụ pháp bất khả tư nghì giải thoát, dùng sức phương tiện đến để thử thách làm cho các Bồ Tát kia thêm kiên cố. Vì sao? Bồ Tát trụ pháp bất khả tư nghì giải thoát có thần lực oai đức nên mới dám làm việc bất ngặt để chỉ bày cho chúng sanh những việc khó làm như thế. Còn kẻ phàm phu hạ liệt không có thế lực, không thể làm bất ngặt được Bồ Tát. Ví như con long tượng dày đạp không phải sức lừa kham chịu nổi, đó là môn trí huệ phương tiện của Bồ Tát ở nơi pháp bất khả tư nghì giải thoát vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cùng với thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đã nghe Thiền sĩ Thích Chân Thiền đọc về phần kinh văn. Và bây giờ thầy sẽ lặp lại từng đoạn kinh văn và thầy giảng rõ về cái ý nghĩa pháp yếu của đoạn kinh văn đó. Kinh văn: Lại nữa, ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát trụ cảnh bất tư nghì giải thoát, hay dùng thần thông hiện làm thân Phật, hoặc hiện thân Bích Chi Phật, thân Thanh Văn, thân Đế Thích, thân Phạm Vương, thân Thế Chúa, hoặc thân Chuyển Luân Thánh Vương. Các tiếng to, tiếng vừa, tiếng nhỏ ở các cõi nước mười phương đều biến thành tiếng Phật diễn nói pháp vô thường, khổ, không, vô ngã. Và những pháp của chư Phật mười phương nói ra đều làm cho khắp tất cả chúng sinh được nghe biết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đoạn kinh này là để sách tấn hàng tiểu thừa thánh A-la-hán để mà hồi tâm đại thừa. Cư sĩ Di Ma Cật đã diễn nói cảnh giới của thần thông bất khả tư nghị giải thoát. Đây là một cái tâm muội mà các đại thừa Bồ Tát có thể tùy tâm niệm của chúng sinh mà hiện thân tương ứng với chúng sinh để thuyết pháp. Cũng như trong cái kinh Pháp Hoa, trong cái phần mà phẩm phổ môn, quý vị thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngài có 33 cái ứng thân, tùy theo nguyện lực của chúng sinh kêu cầu cứu mà ngài hiện thân đến để mà ngài tiếp độ. Cũng như bây giờ quý vị thấy rằng ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, cái pháp thân của ngài hiện tại thì ngài ở cõi thế giới Cực Lạc Quốc, ngài đứng bên tả của Đức A Di Đà, bên hữu là Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Tuy nhiên, nếu mà chúng sinh ở cõi Ta Bà này có sự đau khổ cầu cứu đến ngài, thì lập tức cái ứng thân từ pháp thân của ngài nó sẽ hiện ra, và tùy theo cái người cầu nguyện đó, họ muốn được thấy thân của Bồ Tát qua cái hình dạng như thế nào thì người đó sẽ thấy được cái thân như thế. Cũng như tất cả những vị chư thiên, quý vị biết rằng những vị chư thiên mặc dầu họ được phước báo hơn cái cõi Ta Bà này, nhưng mà phần lớn cái lòng sân giận si mê của họ vẫn còn rất là nặng, do đó họ cũng có nhiều cái sự đau khổ ở trên cái cõi thiên cung. Vì vậy mà họ cũng có cái sự cầu cứu đối với Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Và ở trên cái biển Hương Đại Thủy này, quý vị biết rằng có một cái hòn đảo, và nơi đó là nguyên cái bọn La Sát Quỷ nó đang ở trên đó, và những người mà đi thuyền bè đi ngang qua, nó quá hắc phong mà nó bắt vào. Do đó Bồ Tát Quán Thế Âm ngài cũng dùng một trong 33 cái hóa thân của ngài, ngài hiện thành có con Bạch Hà Mã ở nơi đó để mà ngài cứu độ cho những cái chúng sinh nào vượt thoát khỏi cái thành La Sát Quỷ mà chạy về cái hướng ngài, là ngài sẽ tiếp độ đưa người đó từ bên cái bờ biển này mà qua bên cái bờ biển kia để thoát được cái nạn quỷ La Sát. Như vậy thì quý vị thấy rằng tất cả những vị Bồ Tát, cái tâm của những vị này rất là từ bi. Ngài trụ ở trong cái bất khả tư nghì giải thoát mà ngài thể hiện tất cả mọi tướng để cứu độ chúng sinh. Những cái cõi trời họ cũng có những cái sự đau khổ riêng, bởi vì quý vị nên nhớ rằng khi mà mình còn cái tư tưởng, mình còn chấp vào một cảnh thế giới nào đó là mình vẫn còn cái sự đau khổ. Mà hễ còn sự đau khổ là quý vị vẫn còn kêu cứu từ mười phương chư Phật, mười phương chư Đại Bồ Tát, cũng như kêu cứu từ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Chính thầy là bản thân là một cái vị tỳ kheo, mà khi mà những cái sự việc của thế gian này nó ngoài cái sự mà tầm hiểu biết và cái tâm của thầy, thì thầy cũng phải nhập định để thầy cầu nguyện để cho mười phương chư Phật, để mà dùng cái oai lực của mười phương chư Phật để mà giúp cho thầy, để mà vượt thoát được những cái chướng nạn đó. Như vậy thì những chư Bồ Tát mà ở tại thế giới Ta Bà này, các ngài cũng phải cần cái oai lực của chư Phật gia hộ. Bây giờ ngài Quán Thế Âm Bồ Tát ngài ở tại cõi nước Cực Lạc cũng vậy, ngài cũng phải cần cái oai thần của Đức A Di Đà Phật để mà giúp đỡ cho ngài trong cái những vấn đề ngài cứu độ chúng sinh. Thành ra trong cái thế giới chư Phật hay chư thế giới chư Bồ Tát, nhất là những chư vị Bồ Tát mà các ngài đã trụ được trong cái bất khả tư nghì giải thoát, các ngài có thể hiện ứng thân đi khắp mười phương thế giới, dưới thì các ngài có thể đến thăm địa ngục, trên thì các ngài có thể đến cái cõi trời sắc cứu cánh trên cõi tứ thiền thiên, là có cõi trời mà có thể cao nhất trong cái tứ thiền. Còn trên các cõi trời vô tưởng thiên thì hầu như là Quán Thế Âm Bồ Tát ngài không có vào cái cảnh giới đó, bởi vì trong cái cảnh trời mà trên đó tất cả chúng sinh đều nằm ở trong cái không tưởng, do đó những chúng sinh đó ít có bị những cái sự đau khổ nó chi phối. Quý vị nên nhớ rằng mặc dù những cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới, những cõi trời đó nó ở cao, nhưng mà thật sự cái sự đau khổ vẫn còn. Là tại vì chúng sinh vẫn sống ở trong cái sắc ấm, chúng sinh chưa mất được sắc ấm. Sắc ấm tức là thân của quý vị đó. Ở đây cái thân của chúng sinh nó là do cha mẹ, tinh huyết của cha mẹ tạo ra. và nó do những cái từ điển thô nó tạo ra, thành ra mình có những cái thân thân vật chất rõ ràng. Những chúng sinh ở tại cõi trời cũng có những cái thân mà bằng sắc ấm, nhưng mà dệt bằng những cái sự tơ mà nó di diệu hơn, do đó cái mắt thường của chúng dân ở đây không có thể nhìn thấy. Nhưng mà ngược lại thì chúng chư thiên ở trên cõi trời họ có thiên nhãn, họ nhìn, họ có thể thấy được cái cảnh giới của chúng chúng nhân đang hoạt động ở đây. Mình thì mình không thể nào mình ngó để mình thấy cái cảnh chư thiên được. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái cảnh giới bất khả tư nghì giải thoát là một cái cảnh giới mà cư sĩ Duy Ma Cật, ngài sở dĩ ngài nói ra để mà ngài muốn khuếch tấn những cái hàng mà tiểu thánh A-la-hán cho các vị này từ cái bậc mà kêu là độn căn A-la-hán, các ngài phải hồi tâm A-la-hán để các ngài tu vào trong cái hạnh đại thừa. Có như vậy thì mới có thể tròn được cái bổn nguyện của mình và mình mới có thể lên được cái ngôi chánh đẳng chánh giác. Và mình muốn thể hiện thị nhập ở trong cái tam muội bất khả tư nghì giải thoát thì mình phải có phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu quý vị không có phát tâm đại thừa thì cái tam muội này nó không thể thành tựu. Bây giờ thầy lấy một cái thí dụ cho quý vị thấy rõ về cái điều này. Bây giờ nếu có một cái chúng sinh nào đó mà cái tâm ngã mạn của những vị này thái quá, những vị này khinh chê tất cả chư tăng ở thế gian, khinh chê tất cả những bậc thánh giả, thì bây giờ những cái vị Bồ Tát họ trụ ở trên một cái thế giới nào đó hay là một cái thế giới Phật nào đó, họ biết tâm ý của chúng sinh này, họ biết tâm ý của chúng sinh này là tại vì họ quá ngã mạn, họ chỉ muốn được nghe chính Đức Phật thuyết pháp mà thôi. Những cái bậc như là thánh giả hay Bồ Tát thuyết pháp họ không muốn nghe. Bây giờ thì Bồ Tát liền nhập vào ở trong cái bất khả tư nghị giải thoát. Tự nơi một cái thế giới của ngài, ngài hiện thân ngay chỗ cái thân của cái người đang mà ngã mạn đó, ngài hiện cái thân Phật giống như là tâm tưởng của cái chúng sinh đó để mà ngài phá tan đi cái sự ngã mạn của chúng sinh đó. Quý vị biết có những chúng sinh họ có những cái tâm thái rất là ngã mạn lớn, họ không có nghe những cái bậc tánh tiểu thánh tiểu thừa giảng, họ không muốn nghe những cái bậc Bồ Tát bình thường giảng, mà họ muốn nghe chính cái kim khẩu Đức Phật. Bây giờ thì trong thế gian không có Phật thì các chư Bồ Tát ở nước của mình phải hiện xuống bằng cái thân Phật để cho cái vị này tính tâm, để mà đưa cái tâm ngã mạn của vị này trở về cái tâm bình thường và giúp cho vị này bắt đầu đi vào ở trong cái đạo tràng chân chánh. Tất cả quý vị thấy rằng Thiên Chủ Tha Hóa Tự Tại Thiên ở cõi trời thứ 6, tức là Thiên Ma Ba Tuần. Mặc dù quý vị Thiên Chủ này chỉ là một cái bậc mà khi mà ở thế gian này, ổng chỉ có thọ có bát quan trai thôi. Có nghĩa là ổng thọ có 8 giới thôi. Nhưng mà ổng biết xây chùa, ổng biết mời tất cả những chư tăng thạc đức, những chư tăng mà giới hạnh tinh nghiêm về nơi ngôi chùa đó để giảng pháp cho chúng sinh. Nhờ cái công đức này, khi ông chết, ông giáng sinh lên trên cái cõi trời thứ 6 để ông làm cái thiên chủ của cõi trời thứ 6, tức là trong kinh Phật gọi là Thiên Ma Ba Tuần. Cái vị thiên chủ này, cái công đức chưa có bằng Bồ Tát, nhưng mà những vị này vẫn còn biến hiện được thân Phật. Quý vị thấy rằng ở trong kinh Phật thường thường những vị A-la-hán thánh giả ngồi một mình ở trong hang động hay là xa Đức Phật thì ông Thiên Chủ Ma Ba Tuần này ổng hiện thân Đức Phật đến. Để chi? Nếu mà vị Thiên Chủ mà tốt đẹp đó, hiện thân Phật đến thì ổng khuyên nhắc để mà khuếch tấn ráng tu. Còn nếu như mà ổng hiện thân đến, ổng muốn phá cái đạo hạnh của vị A-la-hán này thì ổng sẽ chỉ những cái phương pháp nó không đúng với chánh đạo. Do đó cái Thiên Ma Ba Tuần này rất là nguy hiểm. Nó có thể biến hóa thành thân Phật được, nó có thể biến hóa thành thân Bồ Tát được. Thành ra chúng sinh trong khi mà ở tại thế gian này, mình tu mà không có thầy hướng dẫn, khi nhập đại định vào trong cái thiền định đó, cái loài Thiên Ma này nó nương theo cái cái quang minh từ ở trong cái tâm của mình nó chiếu hiệu ra mà nó đi đến nó phá mình. Quý vị nên nhớ trong cái thiền định, cái tâm quý vị bây giờ, cái tâm an lạc của quý vị bắt đầu nó hiện ra. Mà trong an tâm an lạc quý vị nó hiện ra, mà trong cái bản tâm đó nó đầy ánh sáng quang minh, nó sáng giới hết à. Do đó rồi thiên ma nó từ ở trên cung trời nó thấy rõ ra, nó bắt đầu nó hiện xuống để nó phá quý vị. Tại sao mà thiên ma ba tuần nó phá tất cả người tu? Lý do không có gì lạ hết á, là tại vì nó muốn thâu phục quý vị, nó muốn thâu quý vị làm đệ tử của nó. Mà khi mà quý vị làm đệ tử của nó thì tất cả năng lực thiền định, tất cả những gì mà quý vị hồi đó giờ làm chủ của vật đó, quý vị đều phải dâng tặng lên cho thiên ma hết. Do đó thiên ma là cái loại mà nó đi lấy công đức của mọi người tu. Vì vậy mà mình tu mà không có thầy hướng dẫn, tu mà sai lệch thì quý vị sẽ lạc vào trong cái thiên ma cảnh ngay. Khi mà quý vị lạc vào trong thiên ma cảnh thì khi mà quý vị lâm chung ở tại đây thì cái thần thức quý vị sẽ lên cái cõi trời thứ sáu. Quý vị lên đó không phải là quý vị ngồi ở ngôi thiên tử, mà quý vị làm nô lệ cho thiên ma, làm kêu là tướng sĩ quân của thiên ma. Nó kêu quý vị đi đánh đâu quý vị đánh đó. Thường thường những loại thiên ma này thì nó có thể qua mặt được những cái bậc mà Bồ Tát sơ phát tâm. Tại sao vậy? Là tại vì Bồ Tát sơ phát tâm mặc dầu công đức lớn hơn những cái người ở cõi nhân này, công đức lớn hơn những cái cõi, những người ở cõi trời, nhưng mà cái pháp nhãn chưa mở. Vì vậy mà thiên ma nó biến thành Phật thì những vị này cũng tin, nó biến thành Bồ Tát những vị này cũng tin, ngoại trừ những bậc mà Bồ Tát sơ phát tâm có những cái vị thầy mà thay mình là Đại Thừa Bồ Tát thì mới tránh được cái hạng thiên ma này. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rằng các Bồ Tát Đại Thừa, các vị này có năng lực biến hiện như ý để dùng phương tiện hóa thân này mà giác ngộ chúng sinh. Quý vị nên nhớ rằng ở tại thế gian này, nếu quý vị không tu thì nghiệp lực sẽ chuyển quý vị thành một cái thân khác ở trong một cái tương lai. Nếu quý vị lâm chung ở đây, quý vị chết ở đây thì quý vị sẽ đi vào cái thế giới ta bà, cũng thế giới ta bà nhưng một cái chỗ quốc độ xe nó tương ứng với cái tâm niệm quý vị để quý vị sanh cái thân. Như vậy thì tại chúng nhân là do nghiệp mà sanh thân, nhưng mà Bồ Tát do cái ý niệm độ chúng sinh mà sanh thân. Vì vậy Bồ Tát từ ý mà sanh thân, chứ không phải từ nghiệp mà sanh thân. Bồ Tát bởi vì thương chúng sinh ở cõi đó không có người hướng dẫn, thương ở chúng sinh ở cõi kia không có người chỉ đạo, các ngài thi hiện thân của các ngài đến đó để mà hướng dẫn, mà để mà chỉ đạo. Ngoài ra trong cái bất khả tư nghị giải thoát này, các có thể gom tất cả những lời Phật đang thuyết vào ở trong cái tâm của mình. Và khi mà đi đến một cái chỗ quốc độ nào đó, các ngài buông mở cái tâm ra thì tất cả những cái lời pháp mà Phật thuyết đó nó lan tràn ở trong thế giới đó, tất cả những chúng sinh ở thế giới đó đều nghe biết hết. Đây là một cái khả năng kêu là bất khả tư nghị giải thoát. Mà quý vị muốn chứng được cái bất khả tư nghị giải thoát tâm muội này, quý vị phải phát Bồ Đề tâm, có nghĩa là phải phát cái niệm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trên thì cầu Phật đạo, dưới thì phải cứu độ muôn loài. Như vậy thì quý vị mới đạt được cái tâm muội này. Bây giờ thầy đọc phần kinh văn kế tiếp. Ngài Xá Lợi Phất, nay tôi chỉ nói qua thần lực giải thoát bất khả tư nghị của Bồ Tát như thế. Nếu nói cho đủ, đến cùng kiếp cũng không hết được. Đúng như là lời của cư sĩ Di Ma Cật nói, cái thần thông của Bồ Tát ở trong cái mười phương thế giới này, nó không có hạn lượng, nó không có cái sự mà giới hạn. Các ngài có thể tùy duyên biến hiện khắp mười phương để mà giác ngộ chúng sinh. Bởi vì cái tâm lực định của Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Cho nên nếu mà nói về luận về thần thông đạo lực của Bồ Tát á, dầu cho mình ngồi nói hết một kiếp hay mà nói hết hai kiếp, hay mười kiếp, hay là cả một kiếp của Tam Thiên Đại Thiên cũng nói không hiếp hết. Tại vì cái thần thông nó quá diệu dụng, nó tùy niệm chúng sinh mà nó tạo thành. Mà quý vị biết niệm chúng sinh là nó là vô số duy trần niệm. Thầy dùng cái chữ vô số duy trần niệm là nó vô số niệm rất là nhiều. Chính vậy mà mình muốn trở về một cái tâm mà yên tĩnh, giác lặng không phải là dễ, bởi vì mình đã chứa trong tâm vô số niệm. Thầy nói câu đó là quý vị thấy rất là nhiều. Thầy đọc kinh văn kế tiếp. Khi đó thì ngài Đại Ca Diếp nghe nói pháp môn bất khả tư nghị giải thoát của Bồ Tát thì ngợi khen chưa từng có. Và Ca Diếp mới bảo ngài Xá Lợi Phất rằng: ví như có người ở trước người mù mà phơi bày các thứ hình sắc, người mù kia đâu có thể thấy được. Nay tất cả hàng thanh văn nghe pháp môn này đâu có thể hiểu được. Người trí nghe pháp môn này ai mà chẳng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tại sao chúng ta lại mất hẳn cái giống ấy? Đối với pháp đại thừa này đã như hột thối. Tất cả hàng thanh văn nghe pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này đều phải than khóc, tiếng khóc vang động cõi Tam Thiên Đại Thiên. Còn tất cả Bồ Tát đều hết sức vui mừng dân lãnh pháp ấy. Nếu có Bồ Tát nào tin hiểu pháp môn bất khả tư nghị này, thời tất cả chúng ma không thể làm gì được. Như vậy thì sau khi mà quý vị tiểu thừa tiểu thánh A-la-hán nghe cư sĩ Duy Ma Cật giảng giải các pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này, thì người phát tâm đại thừa đầu tiên trong hàng thánh giả A-la-hán thời bấy giờ đó là trưởng lão Đại Ca Diếp. Khi mà ông ngồi, ông đi theo cái phái đoàn của Văn Thù Sư Lợi đến để thăm bệnh Duy Ma Cật, và khi ông nghe đến cái pháp môn bất hoặc khả tư nghị này thì ông đại ngộ, ông ngộ được cái điều này là sự thật. Đó là tại sao? Đó là tại vì quý vị biết rằng trưởng lão Đại Ca Diếp ngài là một cái người mà tu cái hạnh Đầu Đà. Suốt ngày, suốt đêm ngài chỉ quanh quẩn ở bên những cái cổ mộ, bên những cái thây ma chết để mà ngài ngồi đó ngài tham thiền. Quý vị biết là người Ấn Độ ngày xưa đó, khi mà họ thân nhân họ mất đó, họ đem ra họ để ở phía ngoài một cái nghĩa trang. Và bây giờ những người tu đó họ đến, họ nhìn cái thây ma đó nó biến đổi dần dần theo ngày tháng để mà họ quán. Do đó ở trong cái bất tịnh quán nó có 36 phép quán. Quán từ lúc thây ma còn tươi, quán từ lúc thây ma bắt đầu sình lên, quán từ lúc thây ma bắt đầu tan rã, và quán từ lúc thây ma nó trở về với cát bụi. 36 phép quán trong cái bất tịnh quán là coi như là ngài Ca Diếp ngài đã thuộc lòng. Do đó ngài đến những cái nghĩa địa thời xưa ngài ngồi đó để ngài tu thiền. Chính vì nhờ như vậy mà tâm của ngài nó được an lạc, nó được trí huệ. Vì vậy nên khi mà nghe cư sĩ Duy Ma Cật nói về cái pháp môn bất khả tư nghị giải thoát thì ngài trực nhận ra và ngài ngộ ra được cái thần thông này liền. Mà sau khi mà trưởng lão Ca Diếp ngài đã đại ngộ được cái pháp thần thông lực đạo của Bồ Tát thì ngài Ca Diếp mới ca ngợi cái pháp môn này. Ngoài ra ngài nói với ngài Xá Lợi Phất rằng: pháp môn này mà đối với người chưa phát tâm đại thừa đó giống như là người đưa trình ra đủ màu sắc cho người mù xem, nhưng mà người mù nào thấy được. Quý đại chúng, bây giờ quý đại chúng đem tất cả những gì tốt đẹp nhất của thế gian, đem những cái mà viên kim cương, ngọc xà, ngọc trân châu, quý vị đưa trước người mù họ cũng không biết quý, tại vì họ có biết thấy đâu mà họ quý. Cũng như vậy cái pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này là một cái báu vật, nhưng mà đối với hàng thánh giả La Hán thì họ không biết quý trọng, bởi vì họ có thâm nhập được vào đâu mà họ biết quý trọng cái điều này. Như vậy thì pháp môn này nó không phải là huyễn thuật mà nó là có thật. Cũng như những cái vật chất kim cương, sa cừ, mã não, nó đều có thật, nhưng mà đối với người mù thì những người mù họ không thấy được. Điều này đã chứng tỏ rằng bất cứ ai mà phát tâm đại thừa, có nguyện vọng trở thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì những vị này sẽ có ngày trí tuệ mở sáng và thấy rõ cái pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này. Những hàng mà tiểu thánh động căn thì họ không có cái sự hồi tâm, bởi vì quý vị thấy rằng khi mà tiểu thánh mà họ động căn đó, họ sợ bị tái sanh lắm. Lý do là khi mà họ tái sanh lại cõi đời này, họ cũng phải qua cái bào thai, họ cũng phải qua tinh cha và huyết mẹ để họ mang cái thân nhục thân của chúng sinh. Mà khi mà họ mang cái nhục thân của chúng sinh thì những gì họ gây tạo cái nghiệp từ quá khứ, họ vẫn phải bị trả trong cái kiếp mà họ mang cái thân chúng sinh. Do đó họ sợ lắm. Cái những vị độ ăn căn A-la-hán họ muốn trốn, họ ở trong cái vô dư nước bàn mà chính cái tâm họ đã tạo nên. Họ không muốn phát cái tâm đại thừa là tại vì họ muốn trốn cái nghiệp lực của họ gây nên từ tiền kiếp. Nhưng mà trốn về mãi cũng đâu có được đâu. Quý vị trốn mãi, quý vị sẽ nằm ở trong cái bậc mà tiểu thánh thường thôi. Những bậc này Đức Phật gọi là độn căn A-la-hán, là những người ngu độn, là những người tâm ích kỷ, nhỏ mọn, là một con sâu mà nó ăn bám ở trong chánh pháp của Phật, nó không làm lợi ích gì cho chúng sinh. Quý vị thấy rằng sở dĩ mà tất cả tứ chúng, quý vị lo từ vật thực món ăn, quý vị lo từ những cái cốc am cho tất cả chư tăng ở, là quý vị muốn cái gì? Quý vị muốn chư tăng phải thực hành tu học, phải thực hành đem cái tâm an lạc giải thoát để mà giảng pháp đến cho quý vị, truyền những cái pháp mà thanh tịnh vô vi đến cho quý vị. Vì vậy mà quý vị mới dâng tứ sự vật chất cúng dường lên chư tăng. Bây giờ chư tăng ở trong cốc à, ở ngoài chúng sinh đau khổ không cần biết gì hết, mình cứ trong đó đóng cốc lại mình nhập định, thì chẳng khác nào giống như mấy ông A-la-hán độn căn này. Ở thế giới này chúng sinh đau khổ biết bao nhiêu, nhưng mấy ông cứ nằm ở trong vô duyên nước bàn hưởng cái sự an lạc tịch tịnh, không có khởi cái tâm bồ đề cứu chúng sinh. Vì vậy mà Đức Phật gọi là những người này là độn căn A-la-hán. Cái tâm họ rất khiếp nhược. Và những người này bởi vì cái tâm họ khiếp nhược, do đó họ khóc gian, mà cái tiếng khóc họ gian lên cái cõi trời Tam Thiên Đại Thiên. Đây cũng là một cái tiếng mà than thân trách phận, bởi vì cái tâm họ quá ích kỷ, do đó họ không có đạt được cái pháp môn thắng diệu bất khả tư nghị giải thoát của chư Đại Thừa Bồ Tát. Bây giờ ngược lại thì các hàng Bồ Tát ở thập phương thế giới thì tâm những vị này rất là vui mừng. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm của họ là trên cầu Phật đạo, dưới cứu độ muôn loài. Chính vì vậy mà họ biết rằng nếu mà họ cố gắng họ tu học với cái tâm chân chánh này thì chẳng bao lâu họ sẽ đạt ngộ và họ thâm nhập được vào ở trong pháp môn thắng diệu bất khả tư nghị giải thoát này. Đạo lực này nó hàng ma phục đạo, nó hàng ma và nó phục đạo, do đó các hàng tà ma ngoại đạo nó gặp những cái vị Bồ Tát chân chánh đủ khả năng mà thâm nhập thần thông bất khả tư nghị giải thoát này thì tụi nó đều sợ hãi và nó thoát chạy. Quý vị thấy Thiên Chủ Tha Hóa Tự Tại Thiên ở cõi trời thứ 6, ông này là không ngán ai hết, ông này ông dữ lắm, ông không ngán ai hết. Tại vì ổng thần thông quảng đại, ổng coi hết từ ở trên, từ ở cung trời, từ ở từ cõi thứ 5 xuống cái tứ đại thiên dương, xuống cõi người, ổng coi sạch hết mà, ổng đâu có sợ ai đâu. Nhưng mà ngược lại, ổng rất là sợ những vị Kim Cang Tạng Bồ Tát. Tại sao vậy? Là những vị Kim Cang Tạng Bồ Tát vì hộ trì chánh pháp, các ngài có cây bảo sử, cây này các ngài đánh tan đầu tất cả những cái bậc mà tàn ác, kể cả thiên ma, kể cả thiên ma ba tầng. Do đó mà quý vị niệm Nam Mô Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát, đó là thiên ma nó nghe cái tên nó chạy ngay lập tức, nó sợ vô cùng. Nó sợ giống như là một cái vị ăn mày mà thấy một cái vị đế vương đi ngang mà phải cúi đầu mặt xuống không dám ngẩng đầu lên. Nó sợ giống như là một cái tên mà vượt ngục mà thấy quan quân đang đi lùng bắt nó như vậy đó. Chính vì vậy mà Đức Phật biết được cái sự yếu điểm của thiên ma ba tầng, ngài mới dạy các đệ tử ngài đọc thuộc thần chú Thủ Lăng Nghiêm là để trì tụng kêu gọi 84.000 Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát đến gia hộ cho mình. Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát đến rồi đó thì loại thiên ma này nó chạy ngay, nó sợ nó chạy không còn, nó là quên hết cái áo giáp kim giáp nó mang theo, nó cũng quên hết luôn. Bây giờ thầy đọc kinh văn kế tiếp. Khi ngài Ca Diếp nói như thế rồi thì có 32.000 vị thiên tử đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị thấy rằng khi mà tất cả những vị thiên tử đi theo trong cái phái đoàn của ngài Văn Thù Sư Lợi, khi mà nghe thánh giả Đại Ca Diếp ngài giải thích rõ ràng cái pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này, thì quý vị thiên tử đó là 32.000 người, tất nhiên là 32.000 người đó, vị thiên tử đó, đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì quả vô thượng chánh đẳng chánh giác không phải là cái quả nó dành riêng cho ở cái cõi Ta Bà này, mà nó cho tất cả chúng nhân và chúng chư thiên. Quý vị nên nhớ rằng khi mà quý vị đã phát cái Bồ Đề Tâm rồi đó, thì mười phương thế giới này đều chuyển động hết. Quý vị mà, quý vị tại vì quý vị dùng cái thân vật chất, thành ra quý vị không thấy được những sự chuyển động nhỏ trong cái phần vi tế. Những cái vị mà như Thiên Chủ, Tha Hóa Tự Tại Thiên đó, khi mà những cái vị mà Bồ Tát mà họ bắt đầu phát cái Đại Bi Tâm, mà họ phát Bồ Đề Tâm rồi đó, cái thế giới nó rung chuyển hết. Cái cõi trời thiên ma nó chuyển động, nó chuyển động rất là mạnh, thiên ma rất là sợ. Bởi vì ngày nào mà quý vị phát Bồ Đề Tâm rồi đó, thì là cái ngày đó quý vị đã thoát, bắt đầu quý vị ký một cái tờ giấy rằng tôi sẽ ra khỏi thế gian này. Mà quý vị ra khỏi thế gian này thì quý vị sẽ không còn làm nô lệ cho thiên ma nữa. Từ đây về sau quý vị với thân và tâm của một vị Bồ Tát. Quý vị chỉ cần phát cái Bồ Đề Tâm thôi là quý vị đã tương xứng với Bồ Tát ở thập phương. Chính vì cái nghĩa quan trọng của phát tâm Bồ Tát mà cư sĩ Di Ma Cật ngài mới nói đến cái phương tiện thắng diệu, pháp môn tối thắng là bất khả tư nghị giải thoát vậy. Bây giờ thì ông Di Ma Cật nói với ngài Đại Ca Diếp rằng: Ngài Ca Diếp, các vị làm ma vương trong vô số cõi nước ở mười phương, phần nhiều là bậc Bồ Tát trụ nơi pháp bất khả tư nghị giải thoát, dùng sức phương tiện giáo hóa chúng sinh nên thị hiện làm ma vương. A Di Đà Phật. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này, cư sĩ Di Ma Cật ngài đã dùng cái pháp nhãn của ngài để mà ngài phơi bày tất cả những phương tiện của chư Bồ Tát mà những vị này trụ trong giải thoát bất khả tư nghị. Quý vị biết rằng những cái vị mà họ được cái bất khả tư nghị giải thoát rồi đó, tâm niệm của họ thương xót chúng sinh lắm, chứ họ không có tâm niệm ích kỷ. Cái tâm niệm rất là thương xót chúng sinh. Bây giờ thầy chỉ là cái bậc thường thôi, nhưng mà nếu mà trong cái, nếu vì một cái gì đó mà cần cái sự hy sinh để cứu độ tất cả muôn loài chúng sinh, thầy sẽ đem cái thân mạng của thầy hy sinh, thầy không để chúng sinh hy sinh. Thì bây giờ thầy chỉ là bậc phàm nhân thôi, mà thầy còn có cái tâm như vậy thì nói gì những cái bậc Bồ Tát mà các ngài đã đạt đến cái chỗ bất khả tư nghị giải thoát. Tâm của các ngài thương xót chúng sinh rất là rộng lớn, như là kỳ biển cả mênh mông, không có cái gì mà có thể so sánh được hết. Chính vì cái tâm niệm thương xót rộng lớn này mà các ngài phải đi vào những cảnh giới của loài ma. Mà thường thường những Bồ Tát đi vào cảnh giới của loài ma, những vị này thường thường thị hiện làm thiên ma, thị hiện làm ma dương, làm những cái bậc mà lớn không chứ không có lập làm bậc nhỏ. Để làm gì? Để được gần gũi và tì phương trì tiện để mà độ chúng ma. Quý vị thấy chúng ma cũng tội nghiệp lắm. Chúng ma là tượng trưng cho cái sự đen tối. Mà bây giờ cái sự đen tối mà không có nhờ những bậc chân nhân Bồ Tát đến thì cái sự đen tối này nó sẽ mãi mãi triền miên. Chính vì vậy mà những Bồ Tát thập phương khi mà trụ được trong cái giải thoát bất khả tư nghị, các ngài hiện thân làm ma dương, các ngài hiện thân vào ở trong những cái loài mà linh tinh quỷ mị, mà thường thường làm những cái bậc là thiên tướng hay là thiên ma, những cái bậc lớn, để chi? Để có đủ oai đức mà để mà hướng dẫn chúng ma. Vì thế mà trên con đường tu học, những cái gì mà Bồ Tát chân chánh, mình phải nghiệm ra, mình phải biết rằng những cái vị mà thiên chủ này, những cái vị nhân chủ này, những cái vị mà thiên tướng này, họ ở trong cái tà phái, nhưng mà lòng của họ thì thể hiện rõ ràng được cái chánh nghĩa, lòng của họ thể hiện được rõ ràng cái sự nhân hậu và cái sự tha thứ. Họ chính là những cái bậc Bồ Tát quá thân vậy. Do đó quý vị là những bậc mà tu về đạo hạnh Bồ Tát đó, cái tâm quý vị càng ngày nó càng thanh tịnh, huệ quang quý vị càng phát, quý vị nhìn rõ mọi vị Bồ Tát thị hiện trong cái dòng chúng ma. Quý vị phân biệt được rõ ràng những vị nào mà Bồ Tát đã trụ trong cái bất khả tư nghị giải thoát. Những vị này mặc dầu nằm ở trong cái hàng ma dương, nhưng mà cái tâm các ngài rất là từ ái, chứ không phải như chúng ma. Thường thường hiện trong dòng chúng ma là cái tâm ác lắm, cái tâm rất là tàn ác. Nhưng mà quý vị thấy rằng một vị mà hiện trong cái dòng ma dương mà họ không có tâm bàn ác thì mình phải biết đây là vị Bồ Tát thì hiện vậy. Sở dĩ mà Bồ Tát thì hiện vào ở trong hàng chúng ma là bởi vì các ngài muốn dẫn dắt chúng ma này để cho nó trở về cái thiện nghiệp. Như vậy quý vị thấy sự hy sinh của Bồ Tát lớn không? Lớn vô cùng. Lớn vô cùng tận. Bây giờ mình đừng nói chi mà ở những cái cõi mà ma dương, bây giờ mình chỉ nói cõi thế giới ta bà này thôi. Bồ Tát này muốn vào mà độ chúng sinh ở cõi ta bà này, các ngài không phải là dùng cái tâm linh của mình nhập vào trong cái thể xác của một người nào để mình dạy đạo. Cái này là cái chuyện không thể có ở chư Bồ Tát được. Các chư Bồ Tát muốn đến thế gian này, các ngài muốn hướng dẫn chúng sinh ở thế gian này vào sự giải thoát, các ngài phải mang thân giống như chúng sinh, không khác. Cũng qua cái bào thai, cũng qua tinh cha huyết mẹ, và cũng 9 tháng 10 ngày sau đó ra đời, cũng ăn học và lớn lên, rồi các ngài cũng hiểu biết pháp thế gian, và các ngài bắt đầu hiểu pháp xuất thế gian, và sau này các ngài tu đắc vào trong cái hàng bậc Bồ Tát thánh giả. Thành ra những cái người mà quý vị thấy nhập đồng bóng mà xưng là tổ sư, hay là nhập đồng bóng xưng là Quan Âm, hay là nhập đồng bóng xưng là Thiện Tài, nhập đồng bóng xưng là Tề Thiên Đại Thánh, đều là cái loài quỷ mị ở thập phương thế giới. Nó không có phải là bậc thánh, bậc thần nào hết. Những bậc thánh, bậc thần, những bậc Bồ Tát từ bi, họ phải trở lại thế gian này mang cái thân của chúng sinh rõ ràng. Họ ngồi trên đà bảo tòa, họ giảng pháp rõ ràng. Cái tiếng nói của họ là tiếng nói của chúng sinh. Cái thế giới của họ là thế giới của chúng sinh. Khi nào họ bỏ cái thân xác này thì họ mới trở về thế giới pháp thân của họ mà thôi. Họ vẫn bị qua cái tứ khổ là sanh lão bệnh tử. Cái gì chúng sinh bị, họ đều bị hết. Như vậy mới gọi là bậc Bồ Tát chân chánh. Không có Bồ Tát chân chánh nào mà sợ vào trong thế giới này rồi mang nghiệp lực, rồi các ngài phải nhập vào chúng sinh này, nhập vào chúng sinh kia để mà cứu độ chúng sinh. Cái điều này là cái điều mà kêu là quỷ lượng tà ma tu lâu năm thành yêu tinh quỷ quái, nó nhập, nó làm phước để nó lấy phước báo của chúng sinh, chứ thật sự nó cũng không có cái tâm mà từ bi quảng đại. Hầu hết những cái người mà nhập vào tâm thể của chúng sinh xưng này xưng kia, nó là điều những loại lão quỷ mà quái quỷ mà tu lâu năm thành tinh đó. Nó còn muốn hưởng cái phước của thế gian, nó còn cái sự danh lợi của thế gian, nó chưa mất được những cái điều đó, thành ra nó nhập vào trong tâm tưởng chúng sinh để nó thỏa mãn những cái gì mà nó chưa được. Cái loại này gặp thầy, thầy lấy cái gậy thiền tông, thầy đập nó chạy không kịp á. Những cái bậc Bồ Tát này thì công đức nó cao lớn vô cùng. Nếu mà so sánh công đức thì có thể nói là cái Tam Thiên Đại Thiên Thiên này không có chứa được cái công đức của các vị Bồ Tát này. Và không có một sự hy sinh của bậc này, nếu mà không có sự hy sinh thật sự của bậc Bồ Tát này thì chúng ma sẽ không có ngày ra khỏi những ác nghiệp. Bây giờ thầy nhắc lại cái lịch sử của Phật để cho quý vị thấy rõ ràng đề bà Đạt Đa. Bây giờ quý vị hỏi đề bà Đạt Đa bây giờ ở đâu? Ổng hiện tại ổng đang thọ hình nơi địa ngục á. Nhưng mà nếu mà có ai hỏi rằng, nếu mà có ai mà đến được địa ngục và hỏi ông đề bà Đạt Đa rằng cái tâm ông bây giờ ra sao, thì lập tức ông đề bà Đạt Đa ông trả lời liền: tâm tôi hiện giờ rất là an lạc, cảnh của tôi sống bây giờ nó vui hơn là cảnh trời Tam Thiền Thiên. Tại sao đề bà Đạt Đa lại được cái bản tâm như vậy? Mình đặt câu hỏi tại sao ông ở nơi cõi địa ngục mà ông đạt được bản tâm như vậy? Quý vị biết rằng cảnh giới mà an lạc vui nhất á, là cảnh giới Tam Thiền Thiên. Chỗ này là chư thiên rất là mãn nguyện, bởi vì nó vô cùng an lạc, hoan hỷ. Cái cảnh giới này nó có thể so sánh, nghĩa là không có thua về cái cõi Cực Lạc Quốc. Nó sự, có sự an lạc giống như vậy. Bây giờ mình đặt câu hỏi tại sao đề bà Đạt Đa đang ở trong địa ngục mà bản tâm được như vậy? Bởi vì không có gì lạ hết. Bởi vì đây là tâm hạnh của Bồ Tát. Bởi vì đề bà Đạt Đa ngài thị hiện qua sự tàn ác, sự chống đối, phỉ báng, khinh sư diệt tổ đối với ân sư của mình là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là một cái hình thái để làm gương cho chúng nhân trên con đường tu học. Hôm nay thầy giảng rõ ra cho quý vị biết. Đề bà Đạt Đa không phải là hạng người mà khi phỉ báng những cái bậc mà thầy của mình. Nhưng mà ngài làm cái gương, làm cái gương để cho mọi người thấy, để cho mọi người không có dám bước vào cái gương đó nữa. Chính vì vậy mà ngài mới cảm thấy an lạc trong cái cõi địa ngục. Tại vì mình làm gương mà, mình đâu có phải là mình cố ý mình làm điều đó đâu. Nếu mà đề bà Đạt Đa không làm điều đó thì trong thời mạt pháp này những đệ tử nó không còn cái sự tôn trọng, kính trọng những ân sư nữa, mà nó vì cái danh, cái lợi, nó mưu hại thầy của nó để nó giành cái sự giàu sang. Và quý vị thấy rằng trên thế giới này rất là nhiều người họ giết thầy, giết tổ để họ đạt được cái sự danh lợi cũng như là tiếng tốt, danh thơm cho họ rất là nhiều. Quý vị đọc những cái chuyện của thần tiên, quý vị thấy sao? Bàn Nguyên vì một chút danh lợi cũng đã hại Tôn Tẫn, cũng là huynh đệ với mình. Rồi còn những cái vị thiên tiên cao lớn ở trên nữa cũng vậy, cũng vì danh lợi mà sát hại lẫn nhau. Có những người, chẳng hạn như quý vị đọc cái câu chuyện, có những cái người vì thương binh cái gia đình của mình, mà gia đình của mình thì là thuộc cái loại tàn ác, rồi trở lại đánh lợi với ân sư của mình. Đó là về tiên đạo đó, dùng cái phép thuật đánh lợi với ân sư của mình. Chẳng hạn như là Trụ Dương có đứa con là Ân Thọ đó. Ân Thọ thì nó học phép tiên, nhưng mà nó vì cái ngôi báo của vua cha, nó lấy phép tiên nó đánh lợi với thầy của nó. Vì những cái điều này nó đã xảy ra, và từ cái lịch sử ngàn xưa nó cũng đã xảy ra. Do đó đề bà Đạt Đa với cái tâm Bồ Tát, ngài thể hiện qua cái hình thức này Ngài thị hiện qua hình thức làm hại Phật, qua hình thức phá tăng đoàn, và rồi chính Ngài thị hiện ngồi dưới địa ngục để cho chúng sinh học cái bài học đau thương này. Chúng sinh sợ hãi mà không dám làm nữa. Đây là một cái gương hạnh của Bồ Tát. Chính vì nhờ cái gương hạnh này mà quý vị thấy trong kinh Pháp Bảo, trong cái kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã thọ ký cho Ngài Đề Bà Đạt Đa trong tương lai sẽ thành Phật. Như vậy thì những cái điều của Bồ Tát hy sinh chỉ có Phật nhãn thấy được mà thôi, chúng nhân không thể nào hiểu được hết. Ngày hôm nay Thầy đem ra trình bày để cho đại chúng thấy rõ, có những cái sự hy sinh của chư Bồ Tát mà mình không thể dùng cái trí huệ của phàm nhân mình hiểu thấu đáo. Mình làm cái sự sai lầm. Quý vị nhìn lại đi trên thế gian này, từ những cái vị mà Chúa ra đời để cứu chúng sinh, từ cái, những cái vị mà giáo chủ ra đời để độ chúng sinh, đó quý vị thấy là toàn là những cái vị đó bị hại không à. Như Bồ Đề Đạt Ma từ ở nơi Trung Quốc, là một vị thái tử ở nơi Trung Quốc học đạo, thành đạo đi qua Trung Hoa độ, chỉ vì muốn độ chúng sinh mà Ngài bị thuốc 5 lần. Đức Chúa Giêsu vì độ chúng sinh mà phải chịu đóng đinh trên thập tự giá. Thì quý vị nghĩ như thế nào? A-di-đà Phật. Chính vì đó, chính vì những điều này mà những cái bậc mà kêu là có cái tâm địa Bồ Tát thấp, họ không dám vào trong cái thế giới này. Thế giới này là một cái thế giới nó có những cái sự mà giết rồi để đem tôn thờ, chứ họ không tôn thờ lúc mà người ta còn sống. Sư tổ Kim Cang Duyên Giác cũng đã bị nhiều lần thuốc độc. Quý vị nên nhớ rằng thế gian này nó là như vậy đó. Đến đây tất cả chư Bồ Tát thập phương thế giới mang tất cả những ân đức, mang tất cả những công đức ở nơi thế giới của họ đến đây để mà hướng dẫn chúng sinh. Nhưng mà ngược lại họ chỉ được nhận được ở những chúng sinh là những cái sự mà thù hằn, những cái sự thù hằn, những cái sự thuốc độc và những sự chém giết. Quý vị biết sư tổ Kim Cang Duyên Giác, ngoài cái vấn đề mà Ngài bị thuốc độc khi mà Ngài lái xe, Ngài còn bị nó bắn bể 2 cái kiếng xe luôn. Quý vị thử tưởng tượng, như vậy thì còn cái gì để nói trên thế gian này nữa. Thành ra Thầy đến thế gian này thấy chúng sinh rất là đau khổ, rất là đáng thương. Nhưng mà có những cái người họ không có biết nghĩa là cái tình thương của chư Bồ Tát. Họ nở hại những chư Bồ Tát để rồi những chư Bồ Tát nó mất đi, thế gian này sẽ tối đen. Bởi vì quý vị có cái sự giải thoát là nhờ những chư vị này dạy quý vị. Quý vị giết những vị này rồi ai sẽ dạy cho quý vị trong cái dòng mà giải thoát. Quý vị sẽ nằm mãi ở trong cái dòng mà chuyển luân của luân hồi. Đừng có dại dột như vậy nữa. Hãy phù trợ, hãy giúp đỡ cho những người họ đem cái ân đức đến cho quý vị. Qua cái bài học Đề Bà Đạt Đa, quý vị đã học một cái bài học thấm thía rồi. Nhìn Đề Bà Đạt Đa mà quý vị không hiểu chứ thầy hiểu, thầy rơi nước mắt thương cho một vị Bồ Tát. Là một cái gương hạnh là phải rơi vào trong cái cõi địa ngục như vậy. Thầy đọc kinh văn kế tiếp. Lại nữa này Ngài Ca Diếp, vô lượng Bồ Tát ở 10 phương, hoặc có người đến xin tai, xin chân, xin mũi, xin đầu mắt, xin tủy não, huyết thịt da xương. Xóm làng, thành ấp, vợ con, tôi tớ, voi ngựa, xe cộ, vàng bạc, lu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu, y phục và các món ăn. Mà người sinh đó phần nhiều thuộc về Bồ Tát, trụ bậc bất khả tư nghì giải thoát. Dùng sức phương tiện để đến thử thách làm cho các vị Bồ Tát kia thêm lòng kiên cố. Vì sao? Vì bậc Bồ Tát trụ bất khả tư nghì giải thoát, có thần lực quay đức nên mới dám làm việc bất ngạc, để chỉ bày cho chúng sinh những việc khó làm như thế. Còn kẻ phàm phu hạ liệt không có thế lực, không có thể làm bức ngặt được Bồ Tát. Ví như con long tượng dày đạp không phải sức lừa mà có thể kham chịu nổi. Đó là môn trí huệ phương tiện của Bồ Tát, trụ nơi pháp bất khả tư nghì giải thoát vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói về trên phương diện mà hành đạo, mà muốn làm kiên cố đạo tâm của các chư Bồ Tát mười phương, các vị Bồ Tát mà các ngài đã trụ ở nơi bất khả tư nghì giải thoát rồi đó, thì những vị này thường đánh sinh, sinh mắt, sinh tai, sinh mũi, sinh não, sinh tủy, sinh vợ con, tôi tớ. Để chi? Để với mục đích là làm cho những cái vị Bồ Tát mà đang thực hành cái hành bố thí đó, những cái vị này họ, cái tâm của họ càng lúc càng kiên cố. Mà quý vị biết rằng những cái bậc mà đã đến cái chỗ mà thắng diệu bố thí rồi đó, thì họ không còn tiếc một cái gì hết. Bằng chứng là quý vị đã coi những cái lịch sử tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Ngài đã cho vợ ngài, ngài đã cho con ngài, nhìn con mình đi mà bị người ta đánh roi giọt ở trên lưng, ở trên má, trên đầu, quý vị cũng đã thấy rồi. Mà những cái vị sinh đó đâu phải là bậc thường nhân sinh đâu, là những vị Bồ Tát trụ ở bất khả tư nghì giải thoát, đến để làm duyên để cho cái vị Bồ Tát bố thí đó được thêm cái phần kiên cố và được thêm cái phần đạo lực. Những cái bậc mà thường nhân họ đến sinh tủy não quý vị để làm gì? Thật sự ra quý vị mà thật sự quý vị ngồi ngoài chợ, quý vị cho sinh tủy não cũng ai lại lấy nữa. Tại vì tủy não quý vị không có giá trị gì đối với phàm nhân hết á. Nhưng mà có người lại sinh là quý vị biết đây là một cái bậc mà họ trụ ở trong cái bất khả tư nghì giải thoát. Họ đến họ sinh để coi quý vị có làm được hay không. Hay là quý vị nói rằng tôi là bậc Bồ Tát bố thí thắng diệu mà người ta sinh thì quý vị lại không cho. Giống như Xá Lợi Phất kìa. Khi mà ông vào ở trong cái phần mà lục trụ địa Bồ Tát, người ta lại sinh trong con mắt, sinh rồi nó dụng đất rồi nó lấy đôi chân nó dậm lên là ngài thối luôn cái đạo Bồ Đề. Quý vị nên nhớ rằng khi mà những cái bậc đại sĩ mà họ đến họ thử quý vị đó, mà quý vị làm được, quý vị đắc đạo ngay lập tức. Quý vị hãy nhìn cái lịch sử, quý vị thấy sao? Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài đã cho đôi tròng mắt cho phụ dương của ngài làm thuốc. Ngài đã chặt cả đôi tay của ngài để mà hòa trong cái thuốc để mà cứu phụ dương. Một cái thân thể đôi mắt đã mất, đôi tay cũng không còn. Như vậy mới đủ là đạo hạnh của Bồ Tát. Trong cái thời mạt pháp này, hầu hết cái Bồ Tát thì thuộc về sơ phát tâm. Vì vậy mà cái sự bố thí của những vị sơ phát tâm á, thì nó có chừng mực. Vì thế mà cái đạo quả của những cái bậc sơ phát tâm á, họ được cái tâm kiên cố, họ được cái tâm vững chắc. Nhưng mà khi họ gặp những cái chướng ngại á, thì họ dễ thối cái đạo lắm. Nếu mà họ không có huynh đệ, họ không có thầy ở kế bên để mà an ủi, để mà thủ hộ, thì họ sẽ bị chướng ngại ngay lập tức. Như vậy thì nãy giờ thầy giảng về cái bất khả tư nghì giải thoát, thì trong đại chúng đây có vị nào thuộc về cái hàng mà trưởng giả mà nằm ở cái bậc tứ địa đến thập địa Bồ Tát không? Trong đại chúng, trong Quán Thế Âm Thiền Viện nè, có không? Nếu mà quý vị trong đây có vị nào là tứ địa hoặc thập địa Bồ Tát thì hiện trở lại, thì bây giờ là thầy nè, thầy xin quý vị nè, thầy không xin quý vị não tủy, thầy không xin quý vị vợ con, thầy chỉ xin quý vị vài mẫu đất thôi. Đó, giờ thầy xin nè, thầy xin vài mẫu đất thôi. Thầy xin không phải cho thầy, thầy xin để làm đạo tràng để cho tất cả những tăng sĩ xuất gia họ có nơi để họ tu học. Đó, quý vị nào gọi là bố thí thắng diệu, quý vị cho thầy đi. Đây là chỗ thầy xin. Nhưng mà thầy chắc chắn rằng quý vị không làm được. Tại vì quý vị không phải là bậc đại sĩ thắng diệu. Quý vị không phải là từ bậc mà tứ địa cho đến thập địa. Thành ra cái công năng quý vị không làm được. Quý vị làm được điều này thì quý vị coi như là quý vị là bậc mà Bồ Tát mà trụ trong cái bất khả tư nghị giải thoát vậy. Đây là cái chỗ mà thầy nói để thầy thử tất cả quý đại chúng. Quý vị làm được điều này thì trống trời tự nhiên vang dội lên, tại vì quý vị thật sự là Bồ Tát. Còn nếu mà mình chưa làm được thì tất nhiên là mình chưa trụ được ở trong cái bất khả tư nghị giải thoát vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.